Truyện Cây Giáng Sinh Nhỏ Cong Queo. Phía xa, bên ngoài thị trấn là khu vực nông trại. Trong số các nông trại ở đó có một cánh đồng chẳng giống ai. Vào đầu mùa xuân, khi tất cả các cánh đồng khác đều trơ trọi và toàn một màu nâu bát ngát, thì cánh đồng này lại xanh tươi mơn mởn, vì ở đó trồng đầy những cây giáng sinh nhỏ nhỏ. Và câu chuyện này kể về một cây đặc biệt trong số đó. Từ vị trí của mình, ở giữa hàng hàng lớp lớp các cây thông khác, sau cùng, cây thông nhỏ này đã có thể nhìn thấy hàng chữ to, đậm của bảng hiệu mà rồi đây sẽ nhiều phen làm cho nó bối rối. Tấm bảng đứng đó, ở cuối cánh đồng. Trại cây Giáng sinh của Brown. Nó biết chắc mình là một cái cây, nhưng không biết cây Giáng sinh là cây gì, thậm chí cũng không biết mùa Giáng sinh là mùa gì. Nhưng nó biết rõ rằng người ta muốn nó mọc thẳng, mọc cao và khỏe mạnh vì một lý do nào đó. Cứ vài ngày lại có một người đàn ông đi qua và quan sát nó. Ông nhổ cỏ quanh gốc của nó và xịt thuốc khắp thân thể nó để diệt trừ những con bọ gây ngứa và những con sâu bướm khó chịu dính chặt vào các phiến lá kim và gặm nhấm lớp vỏ của nó. Vào lúc cây thông được 7 tuổi, nó đã đủ lớn để chim chóc và các sinh vật khác đậu trên các cành của nó. Nó mong các vị khách mau đến với hy vọng rằng sẽ có thể trả lời các câu hỏi của nó về mùa Giáng sinh. Vị khách đầu tiên là một cô ngỗng. Cô dừng lại để gặm cỏ non cạnh gốc của nó. Cây thông nói:
Cô ngỗng ơi, cô làm ơn cho cháu biết mùa Giáng sinh là gì. Và cây Giáng sinh là cây gì vậy cô?
Ngỗng nói: Cháu hỏi nhầm người rồi. Tôi và chúng bạn luôn bay về phương Nam vào thời kỳ ấy trong năm, cho nên không biết được.
Ít lâu sau, một ông sóc đi qua, nhảy từ cây này sang cây khác. Cây thông nhỏ lại hỏi:
Ông sóc ơi, ông cho cháu biết mùa Giáng sinh là gì và cây Giáng sinh là cây gì vậy?
Cháu lại hỏi không đúng chỗ rồi. Ông luôn ngủ suốt thời gian đó trong năm khi mà tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, cho nên cũng chẳng bao giờ chứng kiến được mùa Giáng sinh hay là cái cây Giáng sinh gì gì đó.
Rồi một ngày giông bão nọ, có một nàng chim bồ câu trắng đậu xuống nghỉ trên cành ngọn của cây thông nhỏ. Bồ câu đáp xuống nghe cái huỵch, rơi từ cành này xuống cành khác và cành khác nữa, cho tới khi cây thông kéo các cành êm ái nhất của nó lại với nhau để làm thành một chiếc nệm dày màu xanh đón lấy nàng chim bồ câu trắng nhỏ.
Bồ câu nói,
ôi, cảm ơn cây thông nhỏ. Tôi rất mệt, không thể bay xa hơn nữa. Những luồng gió bão đã thổi tôi xa rời quê quán. Chiếc tổ xinh đẹp của tôi đã bị cuốn bay đi mất. Và đây lại là lúc tôi sắp trở dạ. Ôi cây thông ơi, em có thể kéo các cành lá êm ái nhất lại với nhau và giữ yên chúng như là một cái tổ để chứa những quả trứng của tôi không?
Hết tuần này sang tuần khác, cây thông nhỏ cố gắng giữ cho các cành lá của mình sát vào nhau và bất động, cho đến khi những quả trứng nở ra và ba chú chim bồ câu tí hon bắt đầu kêu chim chiết rù rù. Trong khi bồ câu mẹ bận rộn ra ngoài kiếm ăn, cây thông nhỏ thậm chí còn cố gắng hơn. Nó kéo cành lá của mình bên trên tổ để che nắng che mưa cho các chú chim con và che giấu chúng trước lũ diều hâu và những con vật nguy hiểm khác. Cây thông nhỏ làm việc rất vất vả để bồ câu nuôi con, luôn kéo các cành nhánh của mình che về một bên, đến độ nó quên hết nguyên tắc mọc thẳng và cao mà một cây Giáng sinh phải tuân thủ. Dần dần, trên thân nó phát sinh một cái bướu lớn. Người trại chủ đi qua cây thông nhỏ, tỏ vẻ thất vọng và lắc đầu. Ông thôi nhổ cỏ quanh gốc và hầu như không còn xịt thuốc trừ sâu nữa. Cây thông thấy mình hoàn toàn bị bỏ rơi, nhưng nó nhất định tiếp tục chăm sóc bồ câu trắng và lũ con của cô ta. Rồi tới ngày các chú chim câu non đủ lớn để tập bay, chúng xòe và vỗ cánh bay sang cây bên cạnh và quay trở lại. Dần dần chúng bắt đầu bay xa hơn, nhưng chúng luôn trở về với cây thông nhỏ lúc hoàng hôn. Một ngày kia, bồ câu mẹ nói với cây thông nhỏ, "Cây thông ơi, dì phải cứu tôi và các con của tôi, mà em đã mọc một cái bướu trên thân mình." Ông chủ trại gần như không còn nhổ cỏ và xịt thuốc cho em nữa, và đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Bây giờ là lúc chúng tôi phải trở về quê quán. Gia đình chủ nhà luôn dành sẵn ngũ cốc cho tôi trong mùa đông, như họ đã từng nuôi mẹ và bà ngoại của tôi. Rất khó tìm ra lương thực khi mặt đất phủ đầy tuyết. Và ngoài ra, tôi chắc chắn là những người đó nhớ chúng tôi lắm. Nhưng tôi hứa là mẹ con tôi sẽ quay lại thăm em vào mùa xuân. Hãy nói cho tôi biết liệu tôi có thể làm gì cho em trước lúc ra đi.
Cây thông nhỏ thúc thích. Cô
bồ câu ơi, trước khi đi, cô có thể cho cháu biết cây Giáng sinh là cây gì? Và mùa Giáng sinh là mùa gì không? Cháu biết là cháu sẽ chẳng bao giờ trở thành một cây Giáng sinh đúng kiểu được nữa. Nhưng cháu vẫn muốn biết điều mà lẽ ra cháu đã có được. Và điều gì sẽ xảy ra cho tất cả những cây đã cùng lớn lên với cháu?
Cây thông nhỏ à, mùa Giáng sinh là thời gian người ta mừng ngày sinh của Chúa Giêsu, người đã sinh ra để đem hòa bình đến cho thế giới. Em có biết không, ngày trước lễ Giáng sinh, mọi gia đình dẫn con cái đi tìm một cây thông thật đẹp và thẳng. Họ đốn hạ nó và đưa về nhà. Ở đó, nó được trang hoàng bằng đủ thứ đèn màu và những đồ trang trí lấp lánh. Rồi họ đặt các gói quà xung quanh nó. Thế là ông bà, cô chú, cả gia đình và bạn hữu của họ đều đến chiêm ngưỡng cây Giáng sinh này. Rồi thì khi ngày lễ qua đi, người ta gỡ các dây đèn màu và các đồ trang hoàng để cất đi. Còn cây thông khốn khổ thì bị ném ra ngoài sân, cô đơn một mình trên tuyết lạnh. Vì cứu sống cô và các em bồ câu non bé bỏng, mà thân của em bị cong vẹo đi như thế. Nhưng bây giờ thì em được an toàn đó. Em sẽ không bị người ta chặt ra để trang hoàng thành một cây thông Noel, một cây Giáng sinh đâu. Nói tới đó, bồ câu trắng và các chú bồ câu non từ giã cây thông nhỏ rồi bay đi. Rồi một ngày nọ, tuyết rơi nhẹ, cánh đồng bỗng đầy người. Các bà mẹ, ông bố, những đứa con, tất cả cười nói rộn ràng, tất cả tìm kiếm cây thông hoàn hảo để đem về nhà. Thậm chí có vài kẻ quan sát cây thông nhỏ, nhưng khi gạt bỏ lớp tuyết trên cành lá và nhìn thấy cây bướu ở trên thân nó thì họ lắc đầu và đi tiếp. Nhưng cùng với những tiếng cười là tiếng rìu phập vào các gốc cây và tiếng gỗ nứt vang vọng khắp nơi, cây thông nhỏ đứng nhìn các bạn lần lượt ngã xuống và bị lôi ra khỏi cánh đồng tới những chiếc xe đang đợi sẵn. Đó là thời kỳ cô đơn nhất trong đời của cây thông nhỏ. Suốt mùa đông lạnh lẽo, dài dằng dặc, nó đứng chơ vơ một mình, chẳng có gì che chắn trước những làn gió buốt. Các bạn của nó đều đã ra đi. Khi mùa xuân đến, không hề có chim chóc ghé qua, bởi một thân cây cong queo, đơn độc giữa cánh đồng trống trải, không phải là nơi cho chim chóc nghỉ ngơi trong một chuyến đi dài. Chủ trại Brown ra đồng với một vài người, và họ trồng hàng trăm cây Giáng sinh bé nhỏ thành từng hàng thẳng tắp trên khắp cánh đồng. Chẳng ai đoái hoài đến cây thông nhỏ, trừ khi cần treo áo khoác lên cành của nó. Rồi một buổi sáng ấm áp và đẹp trời, có tiếng chim câu gù gù êm dịu và tiếng vỗ của những đôi cánh. Bồ câu trắng đã giữ lời hứa và đưa các con quay lại để thăm cây thông nhỏ. Cây thông nhỏ nức nở.
Ôi, cô bồ câu ơi, cháu nhớ cô và nhớ các em lắm. Cháu nghĩ là mùa đông cô đã đưa các em đi mất hết rồi. Cô bồ câu ơi, cháu cô đơn lắm. Người ta đã chặt hết các bạn bè của cháu và đem đi mất tiêu rồi. Không ai cần cháu hết vì cái bướu xấu xí ở trên mình cháu. Chẳng còn bạn nào ở lại để che phủ cháu trước gió đông lạnh buốt. Ông Brown trồng các cây thông con, nhưng cháu không thể chuyện trò với tụi nó vì tụi nó còn nhỏ quá, chưa có nói chuyện được. Cô ơi, cô nói với cháu rằng một cây Giáng sinh chỉ được mang đèn màu và các đồ trang trí trong một thời gian ngắn. Nhưng cháu thà đem hạnh phúc và tiếng cười đến cho các trẻ em trong một vài ngày đặc biệt, còn hơn là một mình đơn độc và lạnh lẽo suốt cả mùa đông ở đây. Đó chẳng phải là cách mà cháu để trở thành biểu tượng của niềm vui và của hạnh phúc hay sao hả cô?
Bồ câu trắng và các con xúm lại an ủi cây thông nhỏ. Họ ở lại với nó suốt cả ngày hôm ấy và ra đi với lời hứa sẽ trở lại sớm hơn. Mùa hè đến, và một ngày kia, chủ trại Brown xuất hiện với vài người đàn ông, đem theo xẻng, cuốc và một cái máy kỳ lạ. Họ đào và cứ đào xung quanh bộ rễ của cây thông nhỏ. Họ bọc các rễ trong vải bố ẩm, rồi dùng cổ máy cẩn thận nhấc nó ra khỏi lòng đất và đặt lên một cái xe tải. Đó là một chuyến đi dài, với nắng trời làm khô bộ rễ, và cây thông nhỏ khát nước vô cùng. Chiếc xe tải dừng lại bên một ngôi nhà lớn, nơi có sẵn một cái hố đang chờ đợi trong vườn, vừa khít với hình dạng và kích thước bộ rễ của cây thông. Người ta thận trọng nhấc nó xuống khỏi xe tải, gỡ vải bố, đặt nó vào hố và lấp đầy đất xung quanh nó. Rồi họ tưới đẫm nước mát quanh gốc. Cây thông nhỏ thở một hơi dài và buông lỏng bộ rễ của mình xuống, lòng đầy biết ơn. Ngày hôm sau, cây thông nhìn quanh ngôi nhà mới của mình. Ồ, quanh nó là đủ loại hoa lạ mắt. Lớp cỏ phẳng phiu và xanh tươi, không lác đác những mảnh nâu màu đất như nó đã quen nhìn. Nhưng lạ nhất là xung quanh nó toàn những cây rất kỳ lạ. Cây Giáng sinh nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ cây gì giống như vậy. Chúng làm cho nó trở nên thấp bé. Một số cây mọc thành từng lùm, một số khác đơn độc, cao vút tận trời xanh, và một số thậm chí ra cả hoa trên các cành của chúng nữa chứ. Và không hề có một cây Giáng sinh nào khác. Dù sao thì thật là một điều tốt lành khi lại được ở cùng với những loại cây khác. Thế nên cây thông nhỏ thu hết can đảm, nói với một cái cây gần đó.
Xin lỗi bác, cháu là một cây Giáng sinh. Còn bác là cây gì?
Cây bù lô kiêu kỳ trả lời.
Mày chẳng giống cái cây gì hết á. Mày chỉ là một loài dân sam nhỏ bé còi cọc với thân hình vặn vẹo và mấy cái lá gì mà như kim đâm. Một cây Giáng sinh thực sự thì phải có lớp vỏ màu bạc và lá xanh mềm. Nè, tao nói cho mày biết, mày không hề có chỗ trong khu vườn này đâu.
Nói xong, cây bù lô xoay tàn lá về phía mặt trời và phớt lờ cây thông nhỏ. Bẽn lẽn, thông ta thu các cành lá của mình lại và nói với một cây khổng lồ ở phía sau nó.
Xin lỗi ông, cháu mới tới đây hồi tối hôm qua. Cháu là một cây Giáng sinh. Còn ông là cây gì?
Cây sồi cáo ngạo lên tiếng.
Mày đừng có nói láo. Các cây Giáng sinh thật sự bao giờ cũng mọc thẳng tắp và cao vút. Còn cái thứ như mày á, mà cũng đòi là một cây Giáng sinh. Mày thử nhìn lại mày coi, cong queo xấu xí, lại còn có một cục bú nữa chứ. Mày không bao giờ xứng đáng được gọi là cây Giáng sinh đâu nhóc con à.
Và tất cả các cây khác trong vườn cũng đều xử sự như thế đối với cây thông nhỏ. Họ không thèm nói chuyện với nó vì nó không cao, không thẳng, cũng không có lớp vỏ đúng màu của cây Giáng sinh. Cây thông thấy mình cô đơn y như hồi còn ở cánh đồng trống trải. Ngay cả bọn chim chóc cũng không thèm nhìn nó nữa chứ. Chúng chỉ thích đậu trên cành của những cây cao hơn thôi. Mùa hè đã chuyển sang thu và đêm trở lạnh. Tất cả các loài cây bắt đầu thay đổi. Màu xanh của chúng ngã vàng, rồi nâu. Những chiếc lá đông đưa ẻo lả trên cành và rơi xuống đất từ từ, từ từ. Cây sồi khổng lồ giờ đây trần trụi rùng mình vì gió đông. Cây bù lô kiêu kỳ, lớp vỏ không còn mịn màng vì chẳng còn chiếc lá nào che chắn cho nó nữa. Nó đứng run rẩy trong mưa. Cả khu vườn duy nhất chỉ có cây Giáng sinh nhỏ là vẫn mạnh khỏe, vẫn xanh tươi. Ngay cả khi mùa đông đến và tuyết bắt đầu rơi, cây thông nhỏ vẫn hiên ngang đứng đó, xanh tươi mơn mởn, với một lớp ren bằng tuyết trắng như bông trên các cành lá của nó. Vào một ngày lạnh lẽo, mọi người trong nhà đi ra vườn, mang theo những hộp lớn, đựng đủ thứ xinh đẹp, và đến bên cây thông nhỏ. Họ treo các chuỗi đèn màu trên khắp các cành của nó, và họ trang hoàng cho nó, từ ngọn xuống tới gốc, bằng đủ thứ đồ trang sức lấp lánh, và những sợi ruy băng sáng ngời. Cây thông nhỏ tự hào vươn cao. Nó duỗi mình, cắn người và cố đứng cho thật thẳng, thật cao. Nhưng với các bóng đèn màu rực rỡ và những đồ trang hoàng lấp lánh trên mình nó, dường như chẳng ai còn thấy nó nhỏ bé và cong queo nữa. Người ta dừng xe để chiêm ngưỡng nó. Trẻ con trong ngôi nhà hàng ngày kiểm tra các bóng đèn màu và đồ trang hoàng của cây thông nhỏ để bảo đảm rằng không một thứ nào bị hỏng. Vào buổi tối lễ Giáng sinh, người trong nhà đi ra mặc đồ thật ấm để chống lại giá lạnh. Hàng xóm láng giềng cũng kéo đến. Cả những người lạ cũng dừng chân để tham dự. Bằng một giọng êm ái, ngọt ngào, họ cùng nhau hát. Khi những tiếng hát sau cùng tan vào bóng đêm yên tĩnh, thì có tiếng chim bồ câu gù và tiếng vỗ cánh. Người ta ngẩng đầu lên và thấy một con chim bồ câu trắng xinh đẹp đậu ngay trên ngọn của cây thông nhỏ. Bồ câu ở lại trên ngọn cây cho đến khi người láng giềng sau cùng ra về, và đứa trẻ sau cùng đã đi ngủ. Rồi chim câu luồn vào sát gần hơn giữa những đám cành lá và nói dịu dàng: "Cây Giáng sinh nhỏ ơi, em đã cho ta nơi trú ẩn khi ta quá mệt, không thể bay đi tiếp. Em đã cho ta những cành êm ái nhất để làm tổ cho các con của ta. Và vì thế mà em đã trở nên cong queo, dị dạng, phải chịu khổ sở suốt một mùa đông cô đơn lạnh lẽo và dài dằng dặc. Khi mẹ con ta ra đi, em đã hỏi ta về các cây Giáng sinh và về ý nghĩa của mùa Giáng sinh. Và ngay cả khi đã tận mắt chứng kiến số phận của bạn bè, em vẫn muốn được hoàn thành định mệnh của mình. Kìa, em hãy nhìn xem, cây thông nhỏ ơi. Hãy nhìn các cành nhánh của em. Hãy xem các món đồ trang sức chói sáng. Hãy xem các bóng điện rực rỡ muôn màu. Hãy xem những vết chân trên tuyết của tất cả những người đã đến đây để chiêm ngưỡng em. Đây chính là phần thưởng cho em đó. Trong nhiều năm tới đây, em sẽ đứng hiên ngang trong khu vườn này. Và mỗi mùa Giáng sinh, em sẽ được trang hoàng như thế này và được dây bọc bởi tình yêu thương nồng ấm của mọi người." Cây thông nhỏ nhìn xuống, nó thấy mình chiếu sáng trong bóng đêm. Nó nhìn thấy dấu chân trên tuyết của tất cả những người đã đến để chia sẻ niềm hân hoan của họ xung quanh nó. Và nó cảm thấy mình lớn hơn, cao hơn bất kỳ cây nào khác mà khu vườn đã từng biết đến.